This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình Cà phê và Cuộc sống. Thưa quý vị, chương trình Cà phê và Cuộc sống với Dũng Nghiêm và anh Tùng Đạm đến với quý vị vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần lúc 10:30. Và từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Tùng Đạm.
Dạ, chào anh Dũng, chào tất cả các bạn bè ở ngoài kia. Hôm nay anh cà phê khó gì chưa anh Dũng à?
Đã đang cà phê đây. Anh Dũng Đạm uống cà phê chắc xong rồi phải không? Uống từ sáng rồi đúng không?
Sáng nào cũng vậy ạ. Sáng nào là hai cực nữa. Depend.
Vâng. Ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục cà phê và trò chuyện với nhau. Và đặc biệt là hôm nay chương trình có mời được một cái nữ chủ tịch rất là trẻ và là đương kim của chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, đó là chị Ngọc Dung. Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến chị Ngọc Dung.
Ngọc Dung xin gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm, anh Tôn Đạm và quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM ạ.
Và anh có hôm nay chương trình có anh Tôn Đạm nữa thì mời anh Tôn Đạm.
Xin chào chị Ngọc Dung, cảm ơn chị đã tham gia chương trình đăng mạng với anh em chúng tôi trong chương trình cà phê cuộc sống. Chị khỏe không chị?
Dạ cảm ơn anh Tôn Đạm, Ngọc Dung bình thường. Nhưng mà không biết là cà phê và Đạm Đạo, Ngọc Dung không uống cà phê uống trà được không anh ha?
Thật sự thì cà phê, trà, cái gì cũng được anh, cũng được chị. Mình với anh Dũng Nghiêm thì thỉnh thoảng cũng hay, thì sẽ có thoảng tính thì thỉnh thoảng cũng uống trà, nhiều khi trà nóng, trà đá, nhiều khi cũng uống nước lạnh nữa.
Xin mời anh Tôn Đạm với nhà có những câu hỏi gì đầu tiên với chị Ngọc Dung không?
Dạ, xin chị cảm ơn chị đã tham gia chương trình nói chuyện tản mạn với anh em chúng tôi. Chương trình của chúng tôi là cố gắng đem những cái gì mà thiết thực trong cái xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, trong cái thường ngày của mình đem tới cho anh chị em bạn bè ở ngoài kia. Chị có thể sơ nói chuyện về sơ về cái hoạt động của cái cộng đồng Việt Nam là như thế nào vào trong cái của Dallas Forward này, mình thật sự là mình cũng bị hơi rối đó, tại vì có bao nhiêu chủ tịch cộng đồng và bao nhiêu cái cộng đồng mình sinh hoạt như thế nào để thưa chị Ngọc Dung.
Không biết anh Tôn Đạm ở đâu, ở Texas, anh có ở Texas không Tôn Đạm?
Dạ, mình ở đây gần 30 năm, từ New York dọn về đây gần 30 năm rồi chị, thì mình đang ở Richardson chị.
Thì cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, mình là sinh hoạt chính là trong Dallas County, là các vùng phụ cận. Nhưng mà như anh hỏi thì là có ở Texas nói riêng á, nói chung thì có tới 5 cộng đồng người Việt quốc gia. Nhưng mà ở trong cái khu vực mình nói riêng thôi là cộng đồng Dallas và cộng đồng hạt Tarrant. Tại vì như anh biết rồi, ở những cái tiểu bang khác thì cái tiểu bang nó nhỏ nhỏ, chạy xe không xa. Nhưng mà ở Texas thì người ta ví Texas mình như là một cái nước, một thế giới thứ hai, tại vì nó rất là rộng. Thành thử ra mà từ Dallas mình mà chạy xuống Austin thì hơi xa. Thành một số năm về trước, vì thế thành ra là hai cái cộng đồng được, không phải hai cộng đồng, nhưng mà một số người ở dưới Tarrant County thành lập một cái cộng đồng thứ hai, đó là cộng đồng người Việt quốc gia hạt Tarrant. Thành thực ra là như anh biết thì ngay cái khu vực chính của mình ở đây là có hai cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, nhưng mà Ngọc Dung là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, và năm nay là năm thứ nhì Ngọc Dung đã làm trong chức vị này. Và trong sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia Dallas hàng ngày thì nếu mà anh theo dõi cộng đồng ở trên Facebook hoặc qua trang nhà thì những cái mục tiêu mà chúng có sinh hoạt đó là giúp đỡ quý vị đồng hương, rồi bảo tồn, duy trì cái văn hóa nét đẹp của người Việt chúng ta tại hải ngoại, và đồng thời là giúp đỡ để làm sao mà người Việt chúng ta có một tiếng nói mạnh hơn với chính phủ hoặc là những dòng chính, những người mà government local, thưa anh.
À, vâng, thì tiếp lời anh Tôn Đạm thì xin mời chị Dương Ngọc Dung có thể chia sẻ rằng cái cộng đồng người Việt quốc gia mình thành lập, mặc dù biết là rất lâu rồi đó, nhưng mà thành lập từ lúc nào, và chị là cái đời chủ tịch lần thứ mấy, cũng như rằng cái nguyên nhân nào, cái động lực nào, cái hoài bão nào mà chị quyết định ra tranh cử cái, và trúng cử cái chức chủ tịch cộng đồng quốc gia Dallas, chị Ngọc Dung.
Dạ thưa anh, cộng đồng người Việt quốc gia Dallas được thành lập 1983, và Ngọc Dung không có đến, là tự ra là tới đời thứ mấy là bữa nào Ngọc Dung phải quay lại để trả lời với anh câu đó nha. Nhưng mà Ngọc Dung cũng không phải là nữ chủ tịch đầu tiên. Hồi xưa là có cô Lê Lâm Ngọc đã là nữ chủ tịch rồi, thì Ngọc Dung là người chủ tịch nữ thứ hai trong cái mà những người đã làm chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Dallas qua. Thì Ngọc Dung, trong gia đình Ngọc Dung là ba Ngọc Dung đi hướng đạo. Thành thử là từ nhỏ là sinh hoạt hướng đạo, lúc nào cũng có tinh thần làm thiện nguyện, muốn giúp đỡ người ta. Đến khi lấy chồng, cũng như là đến khi lấy chồng thì gia đình chồng của Ngọc Dung là đi qua đây theo diện HO mà Dung Ngọc Dung nhớ hoài là ảnh hay nói là HO đầu trọc, tức là qua đây là không có gì hết. Tất cả mọi việc đều là nhờ vào cộng đồng, nhờ vào những người thiện nguyện, những người có lòng hảo tâm giúp đỡ. Thành thử ra khi mà gia đình của ông xã cũng như là vững rồi đó, thì muốn đem trả lại, muốn đem những cái gì mình có để giúp đỡ những người đến sau. Thành thử ra là ảnh ở cộng đồng Buffalo, và khi mà Dung nghe ảnh là Dung bắt đầu thấy mến và bắt đầu đem vào đi cũng như đi sau phục vụ và ủng hộ, lúc nào cũng làm thiện nguyện giúp đỡ ảnh, để làm mình đem những cái gì mình có được giúp đỡ những cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Thì đó là 1999, và đến bây giờ thì là lúc nào cũng sao làm sao cũng như là đi theo thiện nguyện, rồi giúp đỡ đồng hương, rồi giúp đỡ không những là cộng đồng người Việt chúng ta mà đi volunteer nhiều nơi chỗ khác, làm thiện nguyện nhiều nơi chỗ khác. Tại vì Ngọc Dung muốn là thế hệ trẻ, thế hệ sau này cũng như là làm thế nào để họ có cách để đưa lại. Và khi mà làm thế nào để Ngọc Dung và quyết định để trở thành một người chủ tịch, thì cái hoài bão rất là lớn là Ngọc Dung muốn làm sao để mà duy trì cái mà văn hóa rất là, Ngọc Dung cảm thấy nó rất là hãnh diện về một người mà người Mỹ gốc Việt. Mình rất tự hào là người Việt, nhưng mà vì mình không sống ở nơi mình muốn sống được nữa, thành mình có một cái là đất nước thứ hai. Nhưng mà lúc nào mình cũng nói về cội nguồn, nói về những cái sử sách hồi xưa Ngọc Dung nhớ học là học về Hai Bà Trưng, học về Thánh Trần Hưng Đạo, những cái oai liệt đó nó rất là hay. Ngọc Dung muốn là con cháu sau này của Ngọc Dung hiểu được một tí nào của lịch sử Việt Nam. Vì thế Ngọc Dung dấn thân vào làm cho cộng đồng Việt Nam và làm vào chủ tịch, thì hy vọng là những cái hoài bão của Ngọc Dung sẽ đem đến con cháu Ngọc Dung sau này.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của chị. Anh mời anh Tôn Đạm.
Dạ, cảm ơn chị Ngọc Dung đã chia sẻ tâm tình những cái suy nghĩ của chị. Thì người Việt mình từ năm 1975 cất bước ra đi, thì thơ hương ngộ cố tri, tức là khi mà mình bỏ xứ ra đi thì mình gặp đồng hương mình mừng lắm. Mình vẫn nhớ là từ thập niên 80 lúc mình mới bắt cuộc qua Mỹ đó, mình cũng lác đác, thì khi họ đó không có Việt Nam nhiều đâu. Thì khi mà không có Việt Nam nhiều thì người Việt Nam thơ hương đoàn kết lại với nhau, người ta giúp đỡ lại với nhau. Nhưng mà không biết, nhưng mà càng nhiều càng đông thì bây giờ lại xảy ra nhiều vấn đề, nhiều có mâu thuẫn. Thì bây giờ quay lại cái vấn đề công việc của chị, thật sự là thích thật. Bây giờ nghe là chủ tịch cộng đồng người Việt Dallas, thì đa số những người thế hệ như mình đó, một rưỡi như mình đó, mình hiểu được hết. thế hệ con mình, thế hệ cháu mình nó mơ hồ lắm, nó không hiểu được. Thì bây giờ qua cái công việc của chị và trình bày đó, thì công việc chính của chị là chị duy trì được cái đưa tất cả những cái em nhỏ phía sau này đi vô cái dòng chính, đi vô cái dòng chính. Thì dòng chính tức là đi về chính trị, về dòng chính, đúng không? Tại vì khi nó lớn lên ở đây, nó học được ở đây, nó được sự giáo dục ở đây, thì bản năng suy nghĩ của nó là dòng chính rồi. Những người như mình, đi thế hệ một rưỡi như mình đây nè, thế hệ nửa như mình đây nè, tức là mình lớn ở Việt Nam, mình nhận được, mình hiểu được cái phong tục của Việt Nam rất là nhiều. Nhưng mà nó lại, cái phần như mình á, thì mình thấy có khó khăn ở đây. Không biết là chị Dung hỏi như thế nào, đó là câu hỏi của Đàm đó nha. Có thể đúng, có thể sai, nếu mà câu hỏi nó có gì thì chị thay đổi, chị có thể thông cảm, hoặc anh em ngoài kia là thông cảm cho mình. Khi những người thế hệ nửa như mình, như anh Dũng Nghiêm, như Đàm, như chị, tất cả mọi người mà lớn ở Việt Nam, dù muốn do không, thì khi mình lớn lên sau năm 1975, dù ít dù nhiều mình ảnh hưởng được cái sự văn hóa, sự cái chính trị của chế độ cộng sản, như mình thì mình bỏ nước ra đi, mình được biên bỏ nước ra đi thì qua đây mình hấp thụ được. Nhưng mà những cái người qua sao, những cái qua sao dù ít dù nhiều nó cũng đem những cái cảnh báo qua sao như vậy, thì làm sao một chủ tịch cộng đồng ngon là chỉ đưa những đứa nhỏ đưa vào dòng chính, chỉ phải hài hòa tất cả sự cái suy nghĩ, sự cái câu trở ngay cái tiếng Việt thôi, tôi nói ngay cái những cái sinh hoạt bình thường thôi, xài những cái từ mà tôi không thể hiểu được, ví dụ tôi phải xử lý sự cố, những cái việc như vậy người ta nói bình thường. Nhưng mà chủ tịch cộng đồng, cái công việc của chị thì làm sao chị có thể bị cấp hôm làm như vậy không, và chị giải quyết bằng cách nào, và cái tâm tình của chị như thế nào, thưa chị Ngọc Dung?
Cái này là tâm tình của Ngọc Dung nói riêng, vì Ngọc Dung nghĩ khi mà kể cả Ngọc Dung có những có con nhỏ, khi mà mình đem và mình đem cũng như là chống cộng, hoặc là mình đem những cái tư tưởng của mình mà mình nói nó chưa chắc nó hiểu 100%, nhưng mà Ngọc Dung muốn cảm hóa nó bằng những câu chuyện của con, của ông, của cha, của các bác, các chú để lại, để cho nó hiểu rằng tại sao mình lại bỏ nước ra đi, và nó hiểu rằng những cái mất mát, những cái sự hy sinh lớn như thế nào để nó có được sống ở một nơi tự do, có nhân quyền và dân chủ ở như tại như nước Mỹ thưa anh. Thì cái đó là cái cũng như là cái đó cảm nghĩ riêng của Ngọc Dung, thì Ngọc Dung là nghĩ cái cách đó là cái cách mà làm sao để cảm hóa những thế hệ trẻ mà sanh ra ở đây, và những người có thể gọi là định cư qua đây sau này, để hiểu được, để thông cảm được những cái mất mát, những cái mà oppression mà con các bác, các cha, các cụ hồi xưa đã bị. Thì những cái đó là hy vọng là họ cảm hóa được và họ thông cảm được, và họ đem những cái đó mà duy trì được thưa anh. Thì cái đó là Ngọc Dung nghĩ là một cách tổng cộng thôi, chứ mà nói mà cũng như là hoàn toàn mà làm sao mà để prevent, để cạn lọc hết thì Ngọc Dung cũng willing to listen. Anh Tôn Đạm có ý kiến gì thì Ngọc Dung muốn nghe ạ.
Thật sự chẳng có ý kiến, tôi thấy công việc của chị rất là khó, tức là công việc của chị giống như là nghĩa là hơn cả làm dâu trong họ, tại vì ngoài cái điều hành, ngoài cái làm cho tất cả mọi người mình phải, tại vì khi mà mình điêu, mình nói chuyện về cái chính kiến, về cái suy nghĩ của con người nó khó vô vàng chị ơi. Đây là một cái đề tài vô cùng, một cái issue nó thật sự nó rất là sensitive, cho nên tôi rất là trân trọng chị, để trân trọng tất cả những người dấn thân vô trong cái cộng đồng, là chuyện cộng đồng của Việt Nam là chuyện dài nhiều tập. Okay. Mình cái lý tưởng thì thật sự nó cao quý như vậy đó, rất là cao quý luôn. Mình hiểu được, mình cố gắng đưa con cái mình vô cái vòng chính, tất cả người Việt phải bước vô vòng chính, như cộng đồng của Đại Hàn, cộng đồng người Nhật thì đã bước vô vòng chính, tất cả là Việt theo vòng chính, cái suy nghĩ. Nhưng mà muốn vô vòng chính thì cái suy nghĩ từng cái gia đình một, từng con người một phải suy nghĩ cái vòng chính, cũng phải hiểu được cái quyền lợi, đặt cái quyền lợi của người cộng đồng Việt Nam, đặt quyền lợi của dân tộc, đặt cái culture, cái những cái văn hóa của mình nó lên trên. Mình có một cái dở ở đây, mình có thất bại cộng đồng Việt Nam so với cộng đồng nước khác, tại vì cái văn hóa tiếng Việt của mình đó, cái culture, cái văn hóa, cái bản sắc tiếng Việt của mình đó, đã bị cộng sản nó lấy đi mất tiêu rồi. Okay. Cho nên mình phải làm hai việc, tại vì dù muốn giờ không gì chỉ muốn đưa dòng chính, thì nó, những cái đứa nhỏ, những đứa con mình nó phải hiểu được cái văn hóa Việt Nam theo cái dòng chính, theo cái sự chính, theo những cái xảy ra, những cái câu chuyện, mà những câu chuyện thật sự thì chưa chắc hấp dẫn với nó, thì chị làm như thế nào, đưa vòng chính là như thế nào, và những cái bây giờ mình quay lại là cái đó là cái suy nghĩ mình thấy rất là khó, mà chị đã tất là biết bao nhiêu đời cả trên nước Mỹ này, biết bao nhiêu người, mà thật sự đó là ước mơ của tất cả những người Việt lưu vong như mình, cũng như mình vậy thôi, từ bỏ xứ ra đi mình vẫn giữ được cái bản sắc của mình, tại vì dù ở trong nước nó không còn cái bản sắc ở đó nữa. đó là mình suy nghĩ riêng của đạo vậy. Dù chị lớn ở Việt Nam, bây giờ chị ở Việt Nam, những cái văn hóa, những cái gì mình đang cưu mang ở đây nó không còn ở Việt Nam nữa, mình phải dạy lại những cái người đó, rồi mình phải tách nó, đưa nó vô dòng chính, rồi cho người ngoại quốc cái quê hương thứ hai mình hiểu được là như vậy. Thì công việc như vậy thì chị có một kế hoạch nào không? Trong cái cộng đồng chị có một kế hoạch nào không rõ ràng như không? Tức là những người lớn tuổi như mình nói mình hiểu liền, còn những đứa nhỏ hoặc đứa lớn lên nó chán lắm, nó không hiểu vậy, thì chị bằng cách nào để mình đưa nó vô, thí dụ như bây giờ đi mua lăng, thí dụ vậy, đi tới tới mua lăng, thì nó tới mua lăng thì khi nó hỏi cái mua lăng, mua lăng là gì vậy chị, hay là tức là trong cái sự cộng đồng chị làm như vậy, nhưng mà tất cả những việc như vậy đều liên quan tới cái suy nghĩ, kiến thức và tài chính mà tất cả cái tổ chức. Thì mình nghĩ một cái trung tâm cộng đồng, tuy cái tiếng nó to như vậy mà chị phải gánh hết tất cả mọi việc hết, thì chị có thể chia sẻ được cái công việc người nào và làm cái này, và công việc chính hàng ngày của chị để làm duy trì cái đó như thế nào vậy chị, cho anh em chúng tôi hiểu được cái sự hy sinh của chị. Thưa chị Ngọc Dung.
Thưa anh, thì nếu mà kêu một người trẻ, một bạn trẻ chẳng hạn như Ngọc Dung đi, mà kêu mà dấn thân ra dòng chính, thì cái lo ngại đầu tiên là làm sao mình được số phiếu, phải không? Mình làm sao mình được có cái phiếu để mình đi bầu, để mình có thể nào mình thắng được hay không. Thì cái mà cộng đồng Dallas đã làm được là đưa phòng phiếu về tại trụ sở cộng đồng. Thì khi mà đưa phòng phiếu về trụ sở cộng đồng thì mình kêu gọi những người ở ngay cái local cũng như ở Dallas County, tất cả những người ở Dallas County được tới cộng đồng để bỏ phiếu. Thì như thế là một cách để giúp đỡ các bạn trẻ tham gia vào dòng chính. Mình có thể kêu gọi, mình có thể support, mình có thể giúp họ để làm sao có được những cái lá phiếu đó. Mà khi mà những cái bạn trẻ đó tới với cộng đồng thì họ có thể tiếp xúc với lại mà quản trị cộng đồng, cũng như những cái bác mà qua đây từ năm 75 đến giờ, và những người mà gọi là yêu dân chủ, yêu nhân quyền, có thể cảm hóa những bạn trẻ đó. Thì cái đó là Ngọc Dung nghĩ một cách để làm các bạn làm sao mà duy trì được, biết là vào dòng chính, biết là mình là người Mỹ nhưng mình vẫn là gốc Việt. Thì Ngọc Dung nghĩ đó là một cách thôi. Còn những nhiều cách khác thì có thể có nhiều người sẽ đưa ra những ý kiến khác, nhưng mà cái việc đầu tiên là mình làm sao có lá phiếu. Thì Ngọc Dung nghĩ cộng đồng Dallas đã làm được cái việc đó, đã đưa cái hồ phiếu về tại cộng đồng để giúp cho những bạn trẻ nào muốn dấn thân đi từ từ lên thì có một nơi để bắt đầu.
Cảm ơn chị Ngọc Dung. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê và Cuộc sống, và hôm nay chúng tôi cùng trò chuyện với chị Ngọc Dung, là đương kim chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Dallas. Thưa chị Ngọc Dung, thì chị có thể chia sẻ đến quý khán giả cái công việc thường ngày của một nữ chủ tịch cộng đồng người Việt tại hải ngoại, và chị có gặp những cái khó khăn gì trong cái công việc này, và nó có ảnh hưởng gì đến gia đình của chị nhiều không, cuộc sống gia đình của chị nhiều không, chị Ngọc Dung?
Trả lời câu hỏi sau cùng trước nhất nha. Ảnh hưởng gia đình rất là nhiều. Nhưng mà Ngọc Dung rất là may mắn là sanh cũng như là sinh hoạt trong một gia đình từ đó tới giờ đã là có tinh thần phục vụ cộng đồng. Như Ngọc Dung nói là ông xã là ở cộng đồng Buffalo, rồi sau đó là về đây là bao nhiêu năm qua là phục vụ cho cộng đồng Dallas. Thành thử ra là ai cũng quen, tới nỗi mà bây giờ mấy đứa, ba đứa nhỏ của Ngọc Dung là cũng quen với lại cái nếp sống đó, cái đời sống đó. Tuần nào mà không có ra cộng đồng là hỏi ổ mami sao mà tuần này mình không có giúp đỡ gì ai ngoài cộng đồng hả? Khi nào mình ra? Thành thử ra là có ảnh hưởng rất lớn với lại đời sống thường ngày của Ngọc Dung. Nhưng mà cũng vì vậy là giúp cho Ngọc Dung có cơ hội để đem những đứa bé đó hiểu được tại sao mình lại giúp đỡ đồng hương của mình, và tại sao mình muốn duy trì tiếng Việt. Và Ngọc Dung rất là vui và hãnh diện khi mà đứa con trai lớn của Ngọc Dung bây giờ là bắt đầu tự động, tự giác đi học tiếng Việt anh. Còn mà việc mà làm hàng ngày của Ngọc Dung thì anh không biết anh Tôn Đạm Dũng nghiêm biết không, ở cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, tất cả mọi người trong ban quản trị đều là thiện nguyện viên cả. Thành thử ra ngoài việc của cộng đồng thì chúng tôi có công việc mà để mà có cái income để lo cho gia đình mỗi ngày. Thành mỗi ngày thì mình cũng như là mình chỉ giải quyết những gì đồng hương gọi tới mà có câu hỏi gì thì là mình giải quyết đó thôi. Ngoài ra là chúng tôi còn phải có những event, những cái công tác riêng để làm sao kiếm được tiền để xoay sở cộng đồng. Thì như anh biết cộng đồng ở Dallas có cái trụ sở cộng đồng đó, nhưng mà vì để duy trì cái trụ sở cộng đồng đó mỗi tháng chúng tôi đều phải kiếm được tối thiểu là 3.000 đồng thì mới có thể là duy trì cộng đồng được. Thành thử ra là cứ mỗi tháng có ngày phục vụ đồng hương, có chương trình này chương trình đó để giúp gây quỹ để duy trì cái cộng đồng thưa anh.
À, vâng, cảm ơn chị.
Còn những cái khó khăn thì Ngọc Dung, cái khó khăn hiện tại và Ngọc Dung nghĩ là tất cả những người chủ tịch qua rồi đều cũng có thể công nhận rằng cái khó khăn lớn nhất với cộng đồng là làm sao kiếm được những bạn trẻ tham gia vào cộng đồng. Cái đó là cái khó khăn từ đó tới giờ và bây giờ càng ngày càng khó hơn. Khi mà những bạn trẻ sinh ra ở đây hoặc là di cư qua đây theo diện du học sinh hoặc là theo diện cũng như gia đình qua đây di dân vì thương mại chẳng hạn, thì những bạn ấy không có cái khái niệm về cộng đồng Việt Nam như chúng ta ngày xưa. Chúng ta hồi xưa cũng như là Ngọc Dung, như anh nói vậy đó, mình ra ngoài mình gặp được người Việt mình rất là vui mừng. Còn cái số người Việt nó ít hơn, bây giờ lại nhiều hơn. Và các bạn trẻ đó lại có một cái tư tưởng là nếu mà mình ra mình sinh hoạt cộng đồng nhiều quá thì khi mà mình được chụp hình với lá cờ vàng ba sọc đỏ có ảnh hưởng gì khi về Việt Nam hay không, thì cái đó là một cái lo ngại cho các bạn đó. Thì nếu mà các bạn trẻ mà có theo dõi chương trình thì xin nghe Ngọc Dung khuyên là mình sinh hoạt tại vì mình có cái lý tưởng, mình có ý chí, mình lúc nào cũng là người Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà mình phải làm sao để cho thế giới đều biết Việt Nam có đó, nhưng mà Việt Nam lúc nào cũng thiếu cái sự nhân quyền, dân chủ. Nếu mà các bạn sống trong một cái thế giới có nhân quyền dân chủ thì xin các bạn hãy nói cho cả thế giới biết là Việt Nam vẫn còn thiếu cái đó. Nó không phải hoàn hảo như người ta nghĩ. Thành thử ra nếu các bạn nào đừng có lo ngại cái đó, chụp hình với lá cờ vàng ba sọc đỏ không sao cả. Ngọc Dung có rất là nhiều người trong ban quản trị cũng đã về Việt Nam để sao? Để có thể nào mà giúp đỡ một chút xíu nào cho những cái em mà thiếu may mắn, thiếu tốn kém thôi. Thì Ngọc Dung biết có rất là nhiều trong cộng đồng đã có người về Việt Nam để làm việc đó. Thì cái đó là cái mà lớn nhất, cái trở ngại lớn nhất, cái khó khăn lớn nhất của tất cả cộng đồng, làm sao kiếm được những người trẻ tiếp tục tham gia nối bước trong cộng đồng người Việt trên.
À vâng, thì khi mà đã là chủ tịch của một cộng đồng rồi, khi điều hành một cái cộng đồng người Việt quốc gia Đà Lạt thì cái mối quan hệ dĩ nhiên là với đồng hương người Việt Nam mình rồi, đó là cái mối quan hệ lớn nhất. Thì chị có thể chia sẻ cho rằng chị tạo cái mối quan hệ với đồng hương mình như thế nào, và thứ hai nữa, ngoài cái mối quan hệ với đồng hương người Việt Nam mình, chị có tạo thêm cái mối quan hệ với những cái sắc dân khác, châu Á khác, chẳng hạn như Lào, Campuchia hay là những cái sắc dân hiện đại, tại vì nước Mỹ là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ mà có rất nhiều sắc dân của các dân tộc tập trung trên nước Mỹ, thì cộng đồng người Việt quốc gia làm như thế nào chị Ngọc Dung?
Dạ thưa anh, ở tại Dallas nói riêng thì mỗi tháng cộng đồng người Việt quốc gia Dallas có ngày phục vụ đồng hương, tức là những người quý vị đồng hương nào có nhu cầu cần thông dịch, cần điền đơn, cũng như là bất cứ câu hỏi nào quý vị có thể đến trụ sở cộng đồng người Việt quốc gia Dallas để chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị. Cái đó là cái nhịp cầu lớn nhất mà Ngọc Dung thấy rất là hữu hiệu. Cái chương trình này là bắt đầu vào cái lúc COVID đó, khoảng năm 2019 đến nay. Lúc đầu thì có sơ sài một vài vị đồng hương thôi, nhưng càng ngày mỗi tháng thì chương trình này càng ngày là các vị quý vị đồng hương đã đến rất là đông để nhờ cái sự giúp đỡ của cộng đồng. Thì cái đó là làm sao để là cái nhịp cầu giữa quý vị đồng hương ở đây. Có nhiều lúc quý vị đồng hương cũng như là muốn liên lạc với lại cảnh sát, với lại chính quyền nhưng mà không biết làm sao, thì chúng tôi cũng là có thể giúp quý vị đồng hương làm cái nhịp cầu đó. Còn mà về làm nhịp cầu giữa các cộng đồng bạn thì ở tại thành phố Garland đi, có những cái chương trình người ta gọi là đa văn hóa, hoặc là có những cái chương trình của cộng đồng bạn và mời cộng đồng Việt Nam của mình tham gia thì chúng ta cũng đi tham gia, và vice versa, mình cũng mời cộng đồng của họ qua, cũng như là qua tham dự những cái chương trình của cộng đồng. Thì cái đó là một cái mà giữ liên lạc giữa cộng đồng bạn và cộng đồng Việt Nam. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn chị Ngọc Dung. Mời anh Tuấn Đảm.
Dạ thưa, cảm ơn. Mà nãy giờ tôi rất là xúc động chị. Thật sự thì nếu mà không nói chuyện với chị thì chúng tôi không có hiểu. Tôi không có hiểu vấn đề. Tại vì khi mình nhìn qua chủ tịch cộng đồng Đà Lạt, chủ tịch cộng đồng này, chủ tịch đồng kia thì mình thấy nó vui lắm. Tôi thấy công việc của chị nói như vậy, tôi thấy có ba việc mà tôi thấy stress ở Mỹ, rất là stress. Thứ nhất, chị là một người mẹ, có ba đứa con, chị phải đi làm để kiếm cơm, lo gia đình của mình. Nổi cái không, tôi thấy cái đó là đủ chết rồi, đủ stress rồi. Bây giờ chị gánh lên, chị làm dấu chấm họ, chị làm luôn chủ tịch cộng đồng của con, chị lo tất cả mọi việc như vậy, về chính trị, về văn hóa, về đời sống. Chị có năng lực ở đâu và chị làm như thế nào vậy chị, thưa chị Ngọc Dung? thì thật sự nếu không có câu chuyện của chị kể ra thì ai cũng nghĩ là ô, chủ tịch cộng đồng nó ngon lắm ha, à, nó hoành tráng quá ha. Thật sự tất cả mọi việc nào, dù trong việc làm nhà thờ người ta cũng có lương. Bây giờ cái stress cuộc sống ở Mỹ là nó stress rất là stress, ngồi kinh cơm ăn mà lo đủ thứ hết. Bây giờ chủ tịch cộng đồng ngoài cái tiếng thị phi, ngoài cái phân xử, ngoài cái đủ thứ hết, cái miếng cơm manh áo, cái hy sinh của chị đâu ai hiểu đâu. Cho nên tôi rất là xúc động. Nãy giờ tôi ngồi tôi chỉ ngẫm lại, tôi nói tại sao chị có thể làm được những cái việc này. Người đàn ông thì có thể làm được, một người đàn bà ở Mỹ này rất trong cái gia đình thì người vợ, người đàn bà rất là quan trọng. Mình dạy cho con cái, mình nấu ăn cho gia đình, mình lo cho gia đình. Nội không, ba đứa con đi làm, ba đứa con đủ xỉu rồi. Bây giờ chị nội gánh luôn một cái gánh rất là lớn nữa. Thì thật sự cảm ơn chị rất là nhiều trong thâm tâm. À, anh em ngoài kia nên hiểu được, thông cảm được cái khó khăn của người nữ chủ tịch cộng đồng. Và nếu mình có điều kiện, mình có một cái việc gì đó, mình nên hết một tay và bỏ qua tha thứ để cho người ta, chị có thể đủ cái nghị lực để giúp đỡ anh em cộng đồng của chúng ta. Tôi là chị Ngọc Dung. Đó là tâm sự thật sự trong trái tim của Đạt. Cảm ơn chị rất là nhiều.
Dạ. Ngọc Dung cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn những lời cảm kích. Rất là cảm kích những lời nói của anh. Cái đó là những cái động lực mà như Ngọc Dung đi ra dấn thân vào cộng đồng này. Thì những lời nói như thế, gặp được quý vị đồng hương ở ngoài cũng như là quý vị cô bác đã có những, cũng như là lâu lâu được nghe cái đó là một động lực lớn nhất để giúp đỡ cho những người làm việc cộng đồng như Ngọc Dung vẫn tiếp tục trên con đường cộng đồng, thưa anh. Cảm ơn anh rất là nhiều.
Vâng. Anh Tùng Đàm có thêm câu hỏi gì không anh Đồng Đàm?
Không, mình rất là cảm thán, rất là thật sự là cảm ơn chị rất là nhiều. Công việc nó khó vô vàng của anh, thưa anh Dịch Nghiệp, khó lắm. Đàn ông mình nhiều khi mình qua loa cho đàn bà mình lo đủ thứ về hết. Bây giờ quay lại công việc của cộng đồng. Cái khó khăn lớn nhất của cộng đồng là bây giờ là như thế nào vậy, thưa chị Ngọc Dung?
Thì như Ngọc Dung mới vừa trình bày, cái khó khăn lớn nhất cộng đồng là bây giờ làm sao kiếm được giới trẻ tiếp tục bước thân vào cộng đồng. Đó là cái khó khăn lớn nhất. Thì Ngọc Dung, thì như anh ở Dallas mình biết rồi, trong những năm vừa qua ở Dallas mình nở rộ cái phong trào đá banh, đúng không? Bóng đá, đá banh. Thì là càng ngày đá banh cũng như thể thao, Ngọc Dung cảm thấy là thể thao là một cái để làm cho cộng đồng có thể dễ dàng liên lạc cũng như là nối kết với lại các bạn trẻ. Thì đó là một cách mà Ngọc Dung cũng như là ở nơi nào có cũng như là có cái tournament về thể thao thì Ngọc Dung cũng ráng bỏ chút thời gian để tới đó để nói về, để cũng như là để quen biết các bạn trẻ cũng như là nói về một tí xíu cộng đồng. Mình chỉ mời họ về cộng đồng xem cộng đồng sinh hoạt như thế nào thôi, rồi từ từ có nhiều người họ với cũng như là họ hiếu kỳ, họ tìm hiểu thêm, họ muốn biết cộng đồng làm gì, cộng đồng có thể giúp đỡ gì cho quý vị đồng hương. Thì những người đó là những người mà Ngọc Dung hy vọng sẽ dấn thân vào cộng đồng trong ngày mai, trong tương lai. Cái thứ hai là kiếm thiện nguyện viên, thưa anh. Cũng muốn có rất là nhiều chương trình để giúp quý vị đồng hương. Thì như anh nghe Ngọc Dung trình bày hồi nãy, mỗi tháng là có chương trình phục vụ đồng hương, nhưng ngoài đó ra thì chúng tôi có những chương trình mà để duy trì cái văn hóa. Nhưng sắp sửa đây chúng tôi có chương trình Tết Trung Thu. Thì Tết Trung Thu sẽ được tổ chức vào ngày 21 tây tháng 9 tới đây. Và những cái chương trình như thế để duy trì văn hóa thì lúc nào chúng tôi cũng cần tìm thêm một thiện nguyện viên. Có thiện nguyện viên rồi đó, nhưng mà anh biết rồi, mình muốn cộng đồng mình một lớn mạnh thì mình phải có rất là nhiều chương trình. Mà càng có nhiều chương trình thì càng phải có nhiều thiện nguyện viên. Tại vì cộng đồng mình không có đủ lương bổng để trả cho ai hết. Thành thử ra là mình cứ kêu gọi quý vị nào có bỏ nhín chút thời gian mà đến giúp đỡ được cho cộng đồng thì Ngọc Dung xin cảm ơn chừng ấy.
Vâng, cảm ơn chị chia sẻ của chị. Trên chương trình thì chị Ngọc Dung có thể chia sẻ đến những cái hoạt động cộng đồng hàng tháng, hàng năm của cộng đồng người Việt quốc gia Dallas của mình cho quý khán giả biết được không, chị Ngọc Dung?
Dạ vâng, thì chương trình mà mainly để giúp quý vị đồng hương là chương trình phục vụ đồng hương mỗi tháng, ngày chủ nhật thứ hai của mỗi tháng. Nhưng mà đặc biệt là tháng 9 này vì một số người cũng như là cộng đồng hợp tác với những người mà chuyên môn về trong cái lĩnh vực đó, chẳng hạn như anh biết cô Andrew Hồ Quang của về chuyên môn về an sinh xã hội, hoặc chị Cindy Thu Hoàng chuyên môn về phúc lợi xã hội hoặc là Medicaid, thì những người đó là cộng đồng hợp tác với những người đó. Thì tháng 7 tới tháng 9 là một số người out of town nên là phục vụ đồng hương tháng 9 và sẽ vào ngày 14 tháng 9. Nhưng mà thường theo lệ thì là ngày chủ nhật thứ hai của mỗi tháng là ngày cuộc đồng hương. Ngoài ra thì cộng đồng Dallas có những chương trình lớn như là Tết Nguyên Đán, 30 tháng 4, Dỗ Tổ Hai Bà Trưng, Dỗ Tổ Hùng Vương và Tưởng Nhớ Hai Bà Trưng, rồi Tết Trung Thu. Ngoài ra thì throughout the year thì chúng tôi làm những fundraising như là nấu crawfish hoặc là chợ đêm để có thể kiếm đồng ra đồng vô để duy trì cái trụ sở cộng đồng thưa anh. Và đặc biệt là cộng đồng Dallas cũng liên kết với những cộng đồng bạn đi tham gia nhằm để cũng như nhằm mục đích duy trì văn hóa như là diễn hành văn hóa quốc tế được xảy ra được tổ chức ở thành phố New York vào tháng 6 vừa qua, thì mỗi năm cộng đồng Dallas vẫn về đó để tham gia để giúp cho promote cái văn hóa của người Việt Nam mình, cho biết là lá cờ vàng mình vẫn còn tồn tại. Thì đó là những cái hoạt động mà thường niên, và đặc biệt là năm nay thì là cộng đồng Dallas được chọn làm nơi tổ chức đại hội cộng đồng liên bang. Thì cộng đồng liên bang là sao? Là các cộng đồng ở khắp nơi trên nước Mỹ sẽ quy tụ lại Dallas để họ có cuộc đại hội lớn và bầu cử cho ban đại diện, ban chấp hành và ban giám sát của cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ vào nhiệm kỳ tới. Thì đó là sẽ được xảy ra vào cuối tuần này, và khai mạc cái chương trình đại hội sẽ là 9:30 sáng thứ Bảy, và sau đó sẽ có một cái dạ tiệc vào buổi tối lúc 7 giờ ngày thứ Bảy luôn thang trùng ngày để ra mắt tân bang hội đồng đại diện, tân bang hội đồng chấp hành và tân bang hội đồng giám sát. Thì nếu quý vị nào mà yêu mến cộng đồng mà chưa có biết về chương trình này thì xin quý vị hãy gọi vào và hoặc có thể liên lạc với cộng đồng Dallas để quý vị có thể tham dự, để cho thấy cái sự yêu mến của quý đồng hương ở Dallas với cộng đồng người Việt quốc gia ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ vẫn còn đó, vẫn còn tồn tại đó, và vẫn còn lúc nào chúng ta vẫn ủng hộ những người dấn thân ra làm việc cộng đồng, thưa anh.
Vâng, và những cái hoạt động tương lai mà những cái hoạt động tương lai và những cái hướng phát triển của cộng đồng như thế nào, chị Ngọc Dung?
Phát triển thì Ngọc Dung đã trình bày rồi là làm sao để mình kiếm người dấn thân vào cộng đồng và làm sao để mình có thể kiếm được ở Việt Nam, ở tại Dallas County của mình thì tiếng nói Việt Nam của mình đã rất là lớn, tại vì bây giờ khi mà đi bầu thì đã có tiếng Việt và các phòng phiếu lúc nào cũng có người để giúp đỡ những người nói tiếng Việt. Thì mà ở tại Dallas County thì mình vẫn chưa có một người nào ra để gánh vác cái việc làm đó. Thì Ngọc Dung hy vọng làm sao để có thể giúp đỡ, nếu các bạn trẻ nào muốn dấn thân vào dòng chính thì hy vọng là cộng đồng Việt Nam Dallas tại đây có thể giúp đỡ quý vị dấn thân vào cái dòng chính để cho cái tiếng nói của người Việt một ngày, tiếng nói người Việt Việt Nam Cộng Hòa của mình nha, tiếng nói người Việt mà ở đây lâu ngày chứ không phải tiếng nói người Việt chung chung, để một ngày một cũng như là có tiếng nói hơn để cho người ta hiểu được cái tâm tư của người Việt tị nạn của chúng ta.
Vâng, anh Đạm có đôi lời gì thêm để kết thúc chương trình không anh Đạm?
Dạ, thì qua câu chuyện nói chuyện với chị chủ tịch cộng đồng chị Ngọc Dung thì mình hiểu được công việc chính của cộng đồng người Việt Dallas Garden. Cái thứ nhất là cố gắng duy trì cái văn hóa, cái bảo tồn tiếng Việt từ ngày mình mất sang năm 1975. Okay. Thì mình cố gắng giữ được những cái cốt lõi, những cái về cái suy nghĩ, về cái chính trị, về cái văn hóa, về tất cả mọi thứ, mình không muốn nó mất đi, không muốn mai một đi. Đó là công việc chính của cộng đồng người Việt Dallas. Thứ hai nữa là công việc thứ hai là cố gắng đưa cho những đứa nhỏ, đưa người Việt Nam có tiếng nói từ người cộng đồng Việt Nam vô cái dòng chính, vô cái quê hương thứ hai của mình. Thật sự thì dòng chính thì mình nói nó tuy nó mơ hồ, nhưng thật sự thì những đứa nhỏ thì đây nước Mỹ là quê hương thứ hai của nó. Nó gần gũi hơn cái nước Việt của mình. Cho nên nhưng mà mình muốn nó hiểu được là nó đi từ đâu, nó xuất phát từ đâu, và cái lý do chính của cộng đồng người Việt chị đang làm bây giờ là chị nhắc nhở là tại sao mình ra đi và mình mất cái gì và mình cố gắng giữ cái gì. Thì cảm ơn chị Ngọc Dung rất là nhiều cái tinh thần dấn thân của chị, và hy vọng là qua câu chuyện với anh em chúng tôi, bạn bè ngoài kia hiểu được hiểu được cái cốt lõi những cái gì mà chị muốn đem hết tâm tình của chị cho cái cộng đồng người Việt, chứ không phải là những cái chức vụ hay là những tiền bạc. Thì thật sự trong thâm tâm, khi chưa nói chuyện với chị thì mình cũng nghĩ là bình thường, nhưng mà khi chị trình bày công việc của chị, thấy cái sự hy sinh của chị thì tôi rất là cảm ơn chị rất là nhiều. Tại vì đây là một công việc rất là thiêng liêng cho tất cả cái quyền lợi của con mình, rồi không thì mình sẽ mất đi tất cả hết. Tại vì mình đã bỏ cái, mình đã hy sinh trong cái chết mình tìm sự sống, thì qua miếng cơm manh áo mình quên đi chị. Nhưng bản thân mình không nói chuyện với chị tôi cũng quên đi. 4 năm chục trước mình đã hy sinh trong cái con đường đi tìm tự do, mình chỉ muốn được là cái cuộc sống, cái suy nghĩ của mình. Đến bây giờ thì nhiều khi mình cũng quên đi. Cảm ơn chị đã dấn thân, cảm ơn chị rất là nhiều. Hy vọng anh chị em ở ngoài kia hiểu được. Cảm ơn Dũng Nghiêm đã hiện chương trình.
Vâng, thưa quý vị, cái cộng đồng người Việt quốc gia Dallas là cái nơi mà để gắn kết lại cái cộng đồng của người Việt Nam mình sẽ vững mạnh hơn. Là những cái hoạt động của cộng đồng cũng không ngoài mục đích đó, và cũng là cái nơi để mà những con em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thể biết được cái nguồn gốc của mình. Và Dũng Nghiêm cũng xin chúc cho cộng đồng ngày càng phát triển mạnh hơn, thu hút được nhiều đồng hương Việt Nam hơn, để cho cộng đồng của mình vững mạnh hơn trên cái xứ sở Hoa Kỳ này. Dũng Nghiêm cảm ơn chị Ngọc Dung đã dành thời gian đến để chia sẻ và tâm tình những cái tâm tình của một nữ chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, và cũng cảm ơn anh Tùng Đạm đã đồng hành cùng với Dũng Nghiêm trong chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những chương trình lần tới.
Ngọc Dung xin cảm ơn anh Tùng Đạm, cảm ơn Dũng Nghiêm cũng như quý vị khán giả của đài Sài Gòn Dallas 116 AM. Ngọc Dung xin kính chào và hẹn quý vị trong một ngày gần tới.
Vâng, xin chào.